Trương Mùi sợ hãi Diêm Hà Vọng chạy trên con đường vắng vẻ, bước chân khập khiễng, vừa nãy ông ta chạy trốn đến trẹo cổ chân, bây giờ mỗi bước đều vô cùng đau đớn. Dù như vậy, nhưng bước chân của ông ta cũng không chậm lại chút nào. Tuy người trong phủ hiệu ý không đuổi theo, nhưng không có nghĩa là ông ta đã an toàn. Mới vừa nãy, người khác không nhìn rõ, nhưng ông ta nhìn thấy rất rõ thứ đâm xuyên qua lớp da của Tạ Tiểu Ngọc đó là một cây nân châm dài nhỏ, sắc nhọn. Nó bay từ ngoài tường vào rồi, đâm xuyên qua tấm da người mà ông ta tỉ mỉ may được. Nghĩ tới đây, Diêm Khả Vọng căng thẳng, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Ông ta ngọng đầu nhìn về phía trước, phát hiện nơi đó sương mù lượn lờ, dường như che giấu thứ gì đó. Vì thế ông ta cắn răng, xoay người quẹo vào một cái ngõ nhỏ vắng, vẻ quanh co. Nhà ở hai bên đường đang được tháo dỡ, mặt tường loang lổ, vô cùng rách nát, không có một cái cửa sổ nào được hoàn chỉnh. Gió thổi qua là khí lạnh từ bốn phương tám hướng lập tức chui vào trong lớp quần áo mỏng manh của ông ta. Đáng ra Diêm Khả Vọng phải bị lạnh run rẩy mới đúng, nhưng trên người ông ta lại không ngừng chảy mồ hôi, trên cổ, sau lưng, trên đùi. Từng chỗ khiến quần áo đều bị thấm ướt, da của ta đâu, cánh cửa phía trước động đậy, sau đó có một cái đầu đỏ trói thò ra. Trên người chỉ còn bắp thịt và mạch máu đan xen khắp nơi, da đã bị lột mất, máu chảy từ của sổ xuống, tí tách tràn xuống mặt tường. Da của ta đâu, nó đang cười. Tiếng cười dữ tợn như một cây kim thép cắm vào ngực của Diêm Khả Vọng. Diêm Khả Vọng run rẩy, thậm chí có thể nghe được tiếng răng va chạm của bản thân. Ông ta nhấc chân chạy về phía trước, thì như mỗi cái cửa sổ đen đều có một cái đầu bị lột da thò ra, chúng nó đều đang hỏi, da của ta đâu, Diêm Khả Vọng, da của ta đâu. Diêm Khả Vọng sụp đổ, ông ta mở miệng, nhưng tiếng gào thét như bị nghẹn lại ở ngực, không thể nào trút ra được sự sợ hãi đã xâm nhập vào tận tim. Ông ta chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ta sai rồi, ta không nên lột da các ngươi, tha cho ta, tha cho ta. Những người kia bước ra từ trong cửa sổ, siêu vẹo đi về phía Diêm Khả Vọng, từng lớp đè lên ông ta, trả ra cho ta, trả ra lại cho ta. Tiếng kêu xuyên qua con hẻm nhỏ, bay về phía vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, nhưng chỉ có một mình ông ta nghe được âm thanh này. Nếu có người phát hiện ra thi thể của ông ta vào lúc rạng sáng, vậy có thể nhìn thấy nhãn cầu của ông ta lồi ra ngoài, miệng lệch mặt nghiêng, hiển nhiên là bị dọa chết. Yến Nương đứng ở đầu ngõ, nhìn thấy chân Diêm Khả Vọng co giật vài cái, cuối cùng duỗi thẳng không nhúc nhích. Nàng cười gần một tiếng, một chút ảo thuật là đã có thể lấy được mạng của ngươi, Diêm Khả Vọng, suy cho cùng là ngươi chột dạ, biết mình đã hại chết vô số người, không thể chết già, nên mới bị dọa sợ như thế, dứt lời. Nàng khinh miệt nhìn thi thể kia một cái rồi quay đầu đi về phía cuối con đường. Tưởng cô nương, sao cô không nói gì suốt cả dọc đường thế? Cơ mà Lưu Tự Đường tiện tay bẻ cành liễu, sau đó cọ vài cái lên mặt nàng ta. Tưởng Tích Tích gạt liễu ra, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Tạ Tiểu Ngọc bị lão già tên Diêm Khả Vọng kia làm thành một tấm da người, đúng không? Đúng là như vậy. Bên trong cơ thể nàng ta toàn là tơ tằm. Ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, nếu người đã chết thì sao thân thể lại không thối rữa chứ? Hóa ra là bị biến thành con rối, Lưu Tự Đường nhún vai. Tưởng Tích Tích không nhìn hắn ta, lẩm bẩm nói, ta thấy dáng vẻ của Tân Ứng Bảo kia, chắc là cực kỳ đau lòng, hình như còn có hơi ngu đần nữa. Tuy hắn ta đáng hận, nhìn cũng rất đáng thương, vốn đã tuyệt vọng, rồi lại đột nhiên có hy vọng. Tuy chỉ là giả dối, nhất định đã khiến hắn ta vô cùng vui mừng. Xong đến cuối cùng. Ngay cả chút hy vọng hư ảo này cũng bị tan biến mất, nàng ta thở dài. Ánh mắt ảm đạm bị che phủ bởi một tầng nước mắt, Lưu Tự Đường thu lại nụ cười không đứng đắn trên mặt. Tích Tích, Tích, cô trưởng thành thì cũng sẽ đau lòng rơi lệ vì chuyện tình cảm đôi lứa, nghe hắn ta nói vậy. Bỗng nhiên Tưởng Tích Tích có hơi ngại ngùng, nàng ta dụi mạnh mắt, miệng của trách nói, cái gì mà trưởng thành với không trưởng thành. Mặc dù Lưu đại nhân lớn tuổi hơn ta, nhưng ta thấy nàng mới giống một đứa trẻ chưa trưởng thành đấy. Hai người đấu võ mồm, bất giác đã tiêu tan hơn nửa buồn bực trong lòng. Phủ Tân An ở ngay trước mắt, Tưởng Tích Tích bước nhanh hơn, chạy về phía trước vài bước rồi định nhảy lên bậc thềm. Bỗng nhiên phát hiện một người đứng cách đó vài bước, đang mỉm cười dịu dàng nhìn nàng ta. Yến cô nương Tưởng Tích Tích chạy về phía nàng, đã lâu không gặp, gần đây cô có ổn không? Yến nương quan sát nàng ta một vòng, mặc quần áo dạ hành, tưởng cô nương lại đi xử lý vụ án cơ mật nào à? Tưởng Tích Tích thân thiết kéo nàng. Đừng nói, quả thật ta có một số việc muốn thỉnh giáo cô nương, hay là cùng tới phủ Tân An để bàn bạc đi. Cứ tưởng nàng sẽ từ chối, dù sao quan hệ giữa Yến nương và Trình Mục Du trong khoảng thời gian này có một loại xa cách mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng không ngờ nàng lại cười tủm tỉm gật đầu, nghe cũng có chút thú vị. Nếu không phiền thì ta đi cùng cô nương ra người. Ý của hai người là Tạ Tiểu Ngọc bị biến thành một tấm da người, Trình Mục Du nghi ngờ nói, đại nhân, ngài cũng không tin phải không? Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì ta cũng cho rằng đây là lời nói dối được bịa ra để lừa con nít Tưởng Tích Tích ở bên cạnh tiếp lời. Trình Mục Du không nói gì, ánh mắt như vô tình nhìn thoáng qua Yến Nương, nhưng không ngờ nàng cũng đang nhìn mình, không hề có chút lảnh tránh nào, đối diện với ánh mắt của hắn mà còn nở một nụ cười nhạt. Không ai phát hiện ra sự tế nhị và lúng túng giữa hai người. Tưởng Tích Tích uống một ngụm trà, Đại nhân, hôm nay ngài đến lầu Thê Phượng Nhỉ, có phát hiện gì không? Tri Mục Du rời mắt, sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói. Lầu Thê Phượng xảy ra tổng cộng 3 vụ án giết người, vụ nào cũng chỉ có máu, không có thi thể, quan trọng nhất là Hoa Cô thừa nhận mấy ngày trước bà ta từng đốt hàng mã để cúng con trai của bà ta. Có máu không có thi thể, hàng mã Lưu Tự Đường trầm tư trong chốc lát. Không phải vụ án này giống với vụ án giết người ở Hàn Môn 9 năm trước sao? Hiền đệ cũng biết vụ án của Hàn gia, vụ án mạng giết hơn 200 người, trên dưới cả nước có ai không biết chứ? Chẳng qua vụ án này đã trôi qua 9 năm, lúc đó cũng không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào, có thể nói là một vụ án treo. Bỗng nhiên hắn ta ngẩng đầu, chẳng lẽ huynh muốn lật lại vụ án Hàn Môn? Trì Mục Du nặng nề gật đầu. Nhưng vụ án này đã qua 9 năm, huynh định bắt đầu từ đâu đây? Nếu nghi phạm của hai vụ án là cùng một người, có lẽ có thể bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc từ lầu Thê Phượng, bắt được hung thủ đã ẩn nấp 9 năm kia. Nhưng đại nhân, không phải ngài nói vụ án của Hàn gia có lẽ không phải do người làm, mà là ngựa giấy tự âm phù làm sao? Tưởng Tích Tích Sen vào nói.